Thượng viện đã nối lại cuộc tranh luận về dự luật của chính phủ để tái lập Ủy ban Điều hành Kỹ nghệ Xây dựng, ABCC. Tổng toàn quyền nói hai viện quốc hội sẽ xem xét dự luật tái lập ủy ban và đặt các quy tắc quản lý chặt chẽ hơn về nghiệp đoàn. Tổng toàn quyền Peter Cosgrove đã khai mạc phiên họp đặc biệt của quốc hội và đọc lớn bài diễn văn do Thủ tướng Turnbull biên soạn. Nội dung phác thảo quan điểm của chính phủ về sự thiết yếu của dự luật ABCC đối với nền kinh tế Úc.
Chính phủ của tôi xem những biện pháp này rất quan trọng đối với các luật lệ tại nơi làm việc. Chính phủ của tôi cũng xem những luật lệ này rất cần thiết cho các kế hoạch nhằm gia tăng mức nhân dụng, thúc đẩy và điều hành kinh tế, từ việc có khuynh hướng dựa vào sự nở rộ của các ngành hầm mỏ và xây dựng trở thành một nền kinh tế đa dạng hơn.
Hành động năm ăn năm thua này của Thủ tướng Malcolm Turnbull được đưa ra khi các cuộc thăm dò dư luận cho thấy liên đảng một là tụt lại phía sau hay tỷ lệ được ưa thích chỉ ngang ngửa với phe lao động. Như cuộc thăm dò News Poll công bố trên tờ The Australian hôm nay cho thấy lao động duy trì vị trí dẫn đầu 51-49% so với liên đảng. Còn thăm dò của Fairfax hôm nay thì cho rằng liên đảng và lao động cân bằng ở vị thế 50-50%, trên căn bản đảng được mến mộ và xác suất không chính xác chỉ có 2,6%. Thủ tướng Turnbull cho biết hai dự luật cần thiết nhằm tái lập Ủy ban giám sát ngành xây dựng ABCC, nhằm phục hồi các tòa Úc và Ủy ban xây dựng là để bảo vệ công ăn việc làm. Trước đó, ông từng nhiều lần khuyến cáo nếu Thượng viện không chấp thuận hai dự luật này, thì ông có thể cho giải tán lưỡng viện quốc hội và tổ chức bầu cử sớm. Tuy nhiên, do không được sự ủng hộ của Đảng Lao động và Đảng Xanh, nên chính phủ khó lòng đạt được túc số cần thiết để thông qua dự luật tại Thượng viện. Theo lịch trình, quốc hội sẽ nhóm họp trong 3 tuần, và cuối kỳ họp này, Tổng trưởng Ngân khố Scott Morrison sẽ công bố bản dự thảo ngân sách. Cũng nên nhắc lại, cách đây 102 năm, để đối phó với một Thượng viện thù địch, Thủ tướng Joseph Cook đã dùng chiến thuật như ông Turnbull đang làm để giải thể lưỡng viện quốc hội lần đầu tiên trong lịch sử nước Úc. Tuy nhiên sau đó, ông đã thất cử vào năm 1914. Tổng trưởng nhân dụng Mikhail Lukács cho biết các bằng chứng cho thấy hiệu quả trong các lĩnh vực xây dựng được cải thiện khi có mặt của Ủy ban giám sát, và đây là điều lợi ích cho tất cả người dân Úc. Thượng nghị sĩ Cash nói tỷ lệ tranh chấp trong ngành kỹ nghệ xây cất tăng gay gắt khi ủy ban bị bãi bỏ. Mikhail Cash cho rằng một khi không được giám sát đúng mức, những hoạt động bất chính trong ngành xây dựng sẽ làm tăng chi phí của các dự án, khiến cung quỹ tốn kém nhiều hơn cho các phí tổn về hạ tầng cơ sở.
When projects can be delivered on time and on budget, this encourages...
Khi các dự án có thể được cung cấp đúng thời hạn và đúng mức, ngân sách dành cho chúng, thì điều đó có thể giúp thúc đẩy ngành đầu tư và kết quả là sẽ có thêm nhiều dự án khác, nhiều hạ tầng cơ sở và kích thích các hoạt động kinh tế thêm nữa. Tất cả mọi người, từ công nhân, doanh gia, giới tiêu thụ cho đến công chúng, đều được lợi ích nhờ việc ngành xây dựng được giám sát đúng mức. Nhưng thủ lãnh đảng xanh là Richard DiNatale nói, tái lập Ủy ban giám sát công nhân xây dựng sẽ bị đối xử tồi tệ hơn tội phạm hình sự.
Đây là những dự án luật nhằm chống lại ABCC, chứ không nhằm chấm dứt nạn tham nhũng. Chúng không chú tâm đến trọng tâm tương lai kinh tế của chúng tôi như chính phủ cho thấy, mà đó chỉ là một cuộc tấn công lỗi thời về quyền làm việc của các thường dân.
Trong cuộc tranh luận sáng nay, phe đối lập liên bang phát động một cuộc tấn công vào tổng toàn quyền về việc triệu tập quốc hội. Không khí hội trường nóng hẳn lên khi Thượng nghị sĩ Stephen Conroy nói với Thượng viện là chính phủ muốn có một khoảng gián đoạn trên chính trường để có được lợi thế chính trị. Ông cáo buộc Sir Peter Cosgrove đã đảo lộn ý muốn của Thượng viện.
Một diễn viên đóng thế chính trị lè loẹt và tổng toàn quyền đã hạ mình quá đáng với chức vụ của ông.
Chủ tịch Thượng viện là Stephen Perry cảnh báo Thượng nghị sĩ Conroy đã gần vi phạm các lệnh đang có hiệu lực tại Quốc hội.
Tôi sẽ chỉ nhắc nhớ ông về những quy định của mệnh lệnh đang có hiệu lực, đặc biệt liên quan đến các tổng toàn quyền và hoàng gia. Ông đang tiến rất gần đến việc xúc phạm tổng toàn quyền. Tôi sẽ chỉ yêu cầu ông hãy xem xét cẩn thận những lời bình luận của mình.
Nhưng Thượng nghị sĩ Conroy vẫn tiếp tục.
Nếu nữ hoàng đã được yêu cầu can thiệp vào Quốc hội Anh theo cách này, trên trái đất này, chẳng bao lâu xảy ra như vậy. Kiểu nữ hoàng được yêu cầu để thao túng chính trị cho lợi thế của chính phủ.
Thủ lãnh đối lập Bill Shorten sau đó cho biết nhận xét của Thượng nghị sĩ Conroy được cho là quá đáng và không cần thiết. Và sẽ là thiếu sót nếu không nói đến việc phe đối lập thừa gió bẻ măng để một lần nữa thúc đẩy thành lập Ủy ban điều tra đặc biệt vào ngành ngân hàng và dịch vụ tài chính của Úc. Ông Bill Shorten cho biết, ông muốn chính phủ dành một ngày đầy đủ của Quốc hội vào hôm thứ Tư, 20 tháng 4, để thảo luận sự cần thiết cho Ủy ban này. Ông nói, có nhiều người tin rằng Thủ tướng và Tổng trưởng Ngân khố đã bí mật thông đồng với các ngân hàng, bày kế bảo vệ để họ khỏi bị Ủy ban điều tra. Bất cứ việc sử dụng biện pháp nào kém quy mô hơn Ủy ban Hoàng gia để điều tra về những sai phạm của ngành ngân hàng và dịch vụ tài chính đều là do sự bao che của Thủ tướng và chính phủ của Đảng Tự Do. Tin giờ chót chúng tôi được biết là Hạ viện đã bỏ phiếu phủ quyết dự luật nhằm tái lập Ủy ban Giám sát ngành xây dựng ABCC vào tối hôm nay. Như vậy dự luật sẽ không còn có cơ hội để tranh luận và biểu quyết trên Thượng viện nữa.